This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thêm đường mà xây mộng.
Thì ta đem nhau lên loa bên con suối mà ta hàng thầm mong.
Và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để bên ai vàng ngỡ ngàng như mối tình,
để trăng lung linh kêu đôi chim sinh hót ca ca tụng chúng mình.
Tức là lý tưởng của anh và của em.
Đâu đâu nào anh ơi. Thiên Hạnh và Ngọc Minh xin trân trọng cảm ơn quý vị thính giả một lần nữa vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chương trình talk show về vấn đề địa ốc với anh Đức Nguyễn. Đến từ Keller Williams, và Thiện Hạnh và Ngọc Minh xin được gửi lời chào đến anh Đức.
Vâng, xin chào Thiện Hạnh và xin chào anh Ngọc Minh, xin chào quý vị khán thính giả đang nghe đài lúc này. Nhất là xin chào Thiện Hạnh, hôm nay trời đẹp quá mà Thiện Hạnh cũng làm việc với anh em chúng tôi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Hôm nay trời đẹp nên mây xanh nó kéo trở lại, còn mấy cái tuần kia mây đen kéo đi.
Dạ vâng, Ngọc Minh cũng xin gửi lời chào đến anh Đức Nguyễn. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Đầu tư với Đức. Xin quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và hôm nay thì trong chương trình này không biết là anh Đức sẽ đưa ra một cái đề tài hấp dẫn gì đây, một vầng mây xám hay là một vầng mây xanh?
Cái mây xám hay là mây xanh thì chắc có lẽ cũng là tùy người đó anh Ngọc Minh.
Dạ.
Và ở đây mấy người khách của Đức cứ là cằn nhằn nói là tại sao cái thị trường này mà mình mà cái nhà mới ra mà mình trả giá lại là còn cao hơn của cái giá cái người chủ nhà đưa ra mà cũng là không được. Đó thì thị trường là nó nóng như vậy đó thưa quý vị, nó vẫn còn nóng thì quý vị cứ nhưng mà như vậy Đức có suggestion muốn khuyến khích quý vị, nếu mà quý vị có thích đó, thì cứ làm cứ nói với cái người agent của mình làm cái hợp đồng. Tại vì khi mà mình làm hợp đồng mình giữ nếu mà mình được cái hợp đồng đó thì mình chỉ tốn có khoảng chừng 100 đồng thôi.
Yeah.
Để mà mình giữ cái hợp đồng đó được trong vòng khoảng chừng là 7 tới 10 ngày đó anh Ngọc Minh với lại Thiên Hạnh. Yeah. Thì trong 7 10 ngày đó mình có quyền đổi ý vì bất cứ lý do nào mình đổi ý cũng được hết.
Yeah.
Nhưng mà đại khái là mình làm để mà mình giữ cái nhà đó. Rồi nếu mà sau này trong vòng 7 10 ngày đó là mình có đổi ý, mình có tiếng Anh nó gọi là cold feet đó, chân lạnh đó, thì mình lại là mình có thể đổi ý được, mà mình chỉ mất đi chỉ có 100 đồng thôi. Cho nên thị trường đó nó nóng như vậy thì mình phải làm cách nào để mà mình là người đầu tiên để mà cái người chủ nhà họ nhận cái hợp đồng của mình đó. Thì nếu mà cái đó là nói về là mình được nhận, còn phần đông bây giờ là thường, cho dù là giống như Đức nói hồi nãy, cho dù là mình là người trả cao hơn cái giá của người chủ nhà đưa ra, của cái người agent và chủ nhà đưa ra, thì mà cũng không có được đó. Cho nên thị trường bây giờ nó lại có cái tình trạng như vậy.
Dạ,
đây
vâng.
Là những cái tình trạng mà mình hay nghe, mà nghe những năm trước đây, trước khi thị trường địa ốc khủng hoảng đó, là mình nghe ở bên Cali hoặc là ở bên Florida, Arizona thì nó như vậy, nhưng mà bây giờ là cũng lại là nó đến Texas rồi. Những gì ở Cali thì nó cũng đến Texas, nghe giống như là Toyota nó cũng về Texas. Và hình như Đức nghe nói đó là ở trong cái nhóm mà cũng như là người ta cho biết đó là Charles Schwab, là cái công ty mà financial service đó anh Ngọc Minh.
Yeah.
Thì cũng có lẽ là từ ở bên Sacramento cũng sẽ về Dallas Fort Worth mình một ngày gần đây đó. Thì cho nên là có gì đâu, chim lành là mình đất lành là chim đậu, có phải không thưa hai bạn?
Vâng,
dạ,
đúng như vậy.
Cảm ơn anh Đức. Chúng ta xin được mời một vị thính giả đã đợi trên đường dây. Hello.
Hello, có phải em không chị?
Dạ vâng, và xin cho biết quý danh trước khi đặt câu hỏi.
Dạ. Dạ em tên Việt, em chào mấy anh chị đại, dạ em chào anh Đức. Anh Đức ơi, cho em hỏi, đợt trước em có hỏi anh rồi, anh có chỉ em cái về cái title, mình đi lấy cái title nhà đó anh Đức. Thì okay. Em có đi lấy lên đó lấy rồi, thì nó chỉ là copy cho em một cái bộ đó rồi nó đóng cái mộc vô thôi anh Đức. Rồi em hỏi có phải cái đó là giống như là cái giấy tờ nhà không anh Đức?
Đó đó, nó là nhất là nó đóng cái mộc vô.
Dạ,
cái
em, đó là em, cái... em nghe anh không được rõ. Anh nghe em rõ không anh?
Nghe anh Việt rất là rõ, không hiểu sao anh không có nghe rõ. Thiên Hạnh nghe anh có rõ không ạ?
Dạ, Thiên Hạnh và Ngọc Minh nghe rất là rõ. Không biết bên trên có mở cái radio không? Nếu mà có thì anh tắt đi, còn không anh đi nghe xa cái radio ra.
Dạ, em tắt rồi nhưng mà em nghe chị nói thì rõ lắm, anh Đức thì lại không nghe.
Không hiểu sao hả? Anh có nghe không? Không nghe nữa.
Anh Việt, anh Việt có còn nghe anh Đức được không?
Dạ, dạ em chỉ nghe anh nói là còn không nghe anh Đức nói.
Vâng, dạ. Vậy thì mời anh Đức thử nói lại xem anh Việt có nghe không?
Ok, bây giờ mình cũng phải nói rằng...
nhỏ lắm.
Ok, bây giờ cái này như là mới cho cái volume lên một tí. Anh Việt có nghe
anh
chưa?
Anh Đức nói rồi, có gì anh nói lại cho em nghe anh.
Ok, thì đại khái Đức có nói là cái mà nhất là anh đi xuống record department ở... cái county của mình đó mà nó cho cái
ok thôi đi để em tắt cái phone em mở ra đi vô ra đi vô lên lại em nghe rõ hơn nha anh và em cảm ơn anh Đức với anh chị nhiều nhé.
Okay. Dạ vâng rồi
anh Ngọc Minh có thể là hoặc là
dạ bây giờ thì cái lại. Người vị thính giả là đã tắt cái phone và bật cái radio lên rồi cho nên là bây giờ anh Đức có thể là bắt đầu trả
thoải
lời lại cái
luôn.
Câu đó đó thì anh kia đang nghe bằng radio. Dạ
ok dạ vâng thì nãy Đức nói đó là anh Việt đã xuống dưới nó gọi là Dallas County Record Office đó cái Record Office của cái county của mình đó thưa quý vị cũng như là Tarrant County hay là Dallas County thì mình nhưng mà phải là Record Office đây Record Office là gì là những cái gì tất cả những cái giấy tờ gì mà có thể là có nó có thể là cái người khác họ muốn biết họ cũng biết được đó thì đó là cái Record Office thì quý vị cứ đến đó để mà nếu mà có giấy tờ mà quý vị muốn kéo ra để coi đó tất cả những cái đó thì quý vị có thể xuống cái Record Office của county mình để mà lấy ra giống như anh Việt anh nói là giấy tờ chủ quyền của cái căn nhà đó thì vâng anh Việt làm đúng rồi là đi xuống như đó họ đóng mộc một cái thì có cái mộc là tốt lành rồi vâng.
Vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đầu tư với anh Đức Nguyễn và nếu mà quý vị vẫn có thắc mắc câu hỏi gì quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110. Xin trở lại với Thiên Hạnh.
Dạ vâng, không biết là từ lúc nào mà cái chương trình talk show về vấn đề địa ốc mà bán nhà và mua nhà trở thành một cái đề tài còn nóng hổi hơn nữa đó là đầu tư với anh Đức. Thì quý vị mà có câu hỏi nào liên quan đến đầu tư, quý vị có thể gọi ngay vào phòng ghi âm ngay bây giờ là 817-899-4110 hoặc là quý vị đang muốn mua nhà hoặc là bán cái căn nhà mình đang ở, quý vị cũng có thể gọi vào để hỏi anh Đức những cái câu hỏi thắc mắc. Và trước khi trở lại với anh Đức đó thì Thiện Hạnh trong tuần này đó cũng có đọc những cái bài báo liên quan đến kinh tế thì có nói rằng là Dallas của chúng ta là cái thành phố mà thứ ba sau Miami và Sacramento là một trong ba cái thành phố mà đang có cái thị trường địa ốc hot nhất ở Hoa Kỳ này phải không thưa anh Đức?
Đúng rồi đó Thiên Hạnh thì một trong những cái mà tiểu bang Texas làm được mà những cái tiểu bang Cali làm không được đó là những cái mà nó gọi là những cái giảm thuế cho những cái công ty họ đến đây để mà họ cũng như là đầu tư hoặc là họ đặt cái cơ sở của họ thì Texas của chúng ta nó rất là dễ. Tuy là ông thống đốc Rick Perry lên ứng cử tổng thống thì không ra gì hết nhưng mà với cái chức là governor thì làm rất là hay cho cái tiểu bang Texas. Thì chúng ta được một cái lucky như vậy thì cũng thật sự nó rất là tốt cho cái thị trường địa ốc của chúng ta và cũng như là cái đại khái là cái thị trường nhà ở đại khái là với tất cả những cái gì nó liên quan đến cái kinh tế của đúng rồi, của tiểu bang Texas thì nó làm rất là tốt cho chúng ta. Vâng, Đức cũng muốn tiếp theo đó, với lời nói hồi nãy đó, về cái vấn đề mà thị trường địa ốc bây giờ đó, thưa quý vị, tuy là mình offer cao hơn giá, mà cũng có người offer còn cao hơn mình nữa, thì có một cái như vậy mà Đức thấy là, tại vì Đức để ý cái thị trường rất là nhiều, là nhiều khi những người họ cũng như là offer mà cao hơn cái giá thị trường mà được chủ nhà mà chấp nhận đó, thì mấy cái hợp đồng đó thường Đức thấy đó là nó trở lại, có nghĩa là vì lý do nào đó nó trở lại, có thể là trong vòng 10 ngày rồi cái người mua họ thấy trong lúc mà mình giằng giật với cái người khác thì mình để cái giá cao quá, bây giờ hối hận rồi người ta rút lui và người ta không có mua nữa, hoặc là vô đến cái appraisal thì lại là cái appraisal nó lên không lên tới cái giá mà cái người mua và người bán họ đồng ý đó, cho nên là cái người mua họ mua không có được, là tại vì cái nhà băng không có cho mượn cao lên tới như vậy, cho nên mấy cái đó thường Đức thấy là được trở lại với cái thị trường. Cho nên đó, quý vị nếu mà hụt đó thì quý vị nên nói với cái người địa ốc agent của mình, đại diện của mình, nói là mình cứ bỏ cái nó gọi là cái backup hợp đồng, có nghĩa là backup hợp đồng có nghĩa là cứ để đó, mình là thứ nhì, nếu mà cái người thứ nhất không có vì lý do nào mà không có mua đó thì lại là tới phiên mình đó, quý vị nên làm như vậy, còn hơn là mình, có nghĩa là mình phủi chân mình đi, mình tìm cái khác thì sau này cũng như là nó cái người kia họ bỏ đi rồi, họ không có cái người agent không có biết ai để mà họ gọi lại, cho nên quý vị nên bỏ một cái backup offer cho cái nhà đó thì hy vọng là sẽ được. Mà Đức thấy theo cái sự để ý của Đức đó thì nó hay trở về lắm, cho nên với lại nhà băng với cái thị trường nó lên, nó nóng, nó lên như vậy, cho nên những cái người đánh giá cho nhà băng đó, thưa quý vị, họ cũng không có kịp mà họ rượt kịp với cái thị trường nữa, cho nên những cái giá mà họ thấy sao mà bây giờ là lại là lên cao quá. Cái giá hồi cũng như là 6 tháng trước chỉ có là ví dụ như là chỉ có 155.000, bây giờ xong mà đùng lên cả 172 lần như thế nào, mà có cái gì để chứng minh là cái nhà đó đã làm những cái gì thêm để mà được với cái giá 172. Đó là những cái mà nhà băng nó hỏi mình rất là kỹ, mà thì với tình trạng như vậy, cho nên những cái nhà hay bị trễ closing và những khi mà trễ closing thì nhiều khi cái người bán họ không có thích, mà cũng vì có thể lý do đó mà cái người bán họ không có muốn đợi cái người mua đó, cho nên cái hợp đồng đó, cái nhà đó nó có thể là bán trở lại cho người khác, thì quý vị phải nhớ như vậy, mà nên làm cái backup. Chia sẻ với quý vị như vậy là tại vì quý vị biết đó là những cái công việc làm của Đức về vấn đề mà đầu tư, Đức mua những căn nhà mà đấu giá hay là những cái căn nhà mà cũng như người ta không có muốn ở được, không hoặc là không có sửa được nữa rồi đó, mình mua mà mình mua cái đó rất là thấp. Ví dụ như một cái Đức sắp sửa close ngày mai đây đó, là theo lẽ là đã close hai tuần rồi, nhưng mà cũng vì lý do là tại sao mà cái nhà băng hỏi là tại sao mà hồi đó mua có 84.000, mới mua có tháng 2 84.000 mà bây giờ lại là bán ra 137.000 đó, là mình, cho nên những cái đó là mình phải có cách để mà mình chứng minh cho họ là mình cái nhà của mình bỏ thêm những gì để mà mình được cái mình bán cái giá đó, cộng thêm là cái thị trường bây giờ nó đang nóng nữa, cho nên họ cũng phải hiểu. Cho nên những cái đó là những cái khó khăn của những cái người bán nhà bây giờ đó, thưa quý vị. Tuy là rất là được giá, nhưng mà cũng là khi mà mình cái người mua họ mượn tiền nhà băng thì dĩ nhiên là nhà băng phải make sure, phải make sure là cái căn nhà họ cho mượn tiền đó là cái giá nó phải tăng, chứ không có phải là đùng một cái là cũng như là từ 84.000 mà lại là bán cũng như là 200 hay là như thế nào, thì nó có thể có cái vấn đề mà nó không có, nó gọi là fraudulent đó, ở trong đó thì cái đó là không có. Nhưng mà tụi nhà băng nó sợ lắm, tại vì cái vấn đề mà khủng hoảng địa ốc hồi từ 2007 2008 là vì lý do đó là mình có những người họ lạm dụng những cái đó mà họ đưa cái giá nhà họ lên. Thì ở đây tôi cũng biết là cũng có nhiều người, cũng có người, không phải nhiều, nhưng mà cũng có người trong cái cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng đi tù mà vì lý do đó thưa quý vị. Cho nên anyway thì Đức muốn chia sẻ. Còn cái vấn đề của Đức làm thì thật sự không có như vậy đâu. Mình mua rẻ, mình đồng ý là mình mua rẻ, rồi mình cộng thêm, mình sửa chữa lại đàng hoàng cho nó tốt, rồi mình đòi hỏi cao hơn tí thôi, cũng như là từ 84 mà mình đòi hỏi 100, mình bán được 137 thôi thì cũng không có đến nỗi. Nhưng mà rất là nhiều công sức, rất là nhiều mồ hôi nước mắt, và chẳng những mồ hôi nước mắt mà tiền lời phải trả cho quý vị nữa mới được như vậy, chứ đâu có phải là khi không mà là được như vậy đâu đó. Cho nên đầu tư với Đức là lời như vậy đó, 84.000 bán được 137.500 thì dư sức để mà trả tiền lời quý vị 12% một năm. Ở đây thì Đức cũng muốn chia sẻ với quý vị một cái chuyện nhỏ thôi. Có một cái cô cũng muốn đầu tư vậy đó, rồi Đức đại khái nói là như cái chương trình là như vậy, thì cô ấy nói là sẽ về nói chuyện với anh xã gia đình, rồi cái 2-3 ngày mới gọi lại là nói là ôi 12% sao mà nó thấp quá, cho nên không có muốn làm việc với chú, không có muốn đi với 12%. Cái Đức nói thôi bỏ tay, chứ sao bây giờ 12% mà không có được nữa thì chắc có lẽ là quý vị phải trở về với phân nửa phần trăm đi, chứ biết được làm sao bây giờ. Đại khái là nó có chuyện như vậy, mình đâu có biết được, phải không Ngọc Minh?
Dạ vâng,
thì Hạnh xin được ngắt lời anh Đức để mà tiếp chuyện một vài vị thính giả đang đợi trên đường dây à. Xin mời. Hello. Dạ vâng.
Hello.
Xin mời một vị thính giả khác ạ. Hello.
Dạ.
Dạ, chúng tôi đang
nghe. Tôi phải không?
Dạ đúng rồi, xin mời cho biết quý danh ạ.
Dạ, kêu tôi tên Thu.
Dạ vâng, xin mời chị Thu.
Dạ. Tôi muốn nói chuyện với Đức Nguyễn gì đó.
Dạ vâng, xin
tôi
mời chị.
Tôi muốn tại lần sau không mua nhà để mà chia đôi mà ăn 12%. Ăn 2% thì chỉ có ăn mấy tháng thôi. Rồi cái tiền nó phải lấy về rồi để đâu?
Dạ vâng ạ. Thì 12% khi mà xong xuôi rồi lấy về, ví dụ như là trong vòng 6 tháng đi, rồi cái nhà đó bán được thì tại vì cái căn nhà cái số tiền của cô cho mượn đó là nó được thế chấp bằng cái căn nhà đó, cho nên khi mà bán được cái căn nhà đó thì trả lại tiền cho cô, rồi đợi để mà khi mà Đức có cái căn nhà nữa Đức mua đó, rồi Đức mượn cô lại
đó rồi, thì vậy tôi vâng. Muốn hỏi là cái tiền mà khi mà tôi lấy về đó thì tôi cất ở đâu? Lúc đó tôi muốn invest và tôi muốn làm ăn thì phải làm liên tục, chứ không thể muốn ngắn ngắn như vậy mà đứt đoạn như vậy thì đến việc chờ đến khi mà Đức mua một căn nhà khác, lúc đó mình lấy tiền thì cái số tiền đó nó nằm ở đâu, nó như thế nào? Chẳng lẽ tôi đem về nhà tôi để mà gửi vô ngân hàng thì có được có được
đó. Thì thường thường là mình lấy tiền về thì mình bỏ vào ngân hàng thưa cô. Còn Đức thì Đức cũng không có muốn mượn tiền cô, không, nếu mà không có cái nó gọi là không có cái gì để mà thế chấp hết. Cho nên phải trả lại cho cô thôi, chứ Đức cũng không có giữ để làm Đức giữ cũng được, nhưng mà lại là không có cái gì để mà nếu mà có rủi ro mà Đức biến mất đó, làm sao cô tìm Đức được, cho nên cái vấn đề đó là phải trả lại cho cô đó, thì cái đó nó
tại làm sao không làm ăn để chia đôi nó dễ hơn, người ta thích hơn là làm như vậy. Thí dụ nhiều lúc có 1-2-3 tháng thôi thì người ta đem cái tiền đó về thì cũng giống như 12% thì cũng thành giống như 5-6% chẳng hạn.
Nếu mà 12% thì nếu mà cô chia đôi mà nếu mà lỗ thì cô có chịu không ạ?
Thì thường thường làm ăn thì có lời có lỗ chứ, nhưng mà phải rõ ràng chứ.
Thì lúc nào vâng lúc nào cũng
mình
rõ
chấp
ràng.
Nhận mình làm ăn mình có lỗ chứ.
Đúng rồi, cho nên Đức rõ ràng, cho nên Đức lúc nào cũng xong một căn nhà thì Đức trả lại tiền cho cô, cái đó là rất là rõ ràng. Thì nhưng mà nhiều khi cái chia hai đó thì tại vì Đức không muốn làm cái cách đó thôi cô. Anyway thì Đức cũng là hết giờ rồi, rất là cảm ơn cô đã gọi vào để hỏi về cái vấn đề này. Anh chắc hết giờ rồi phải không Tiền Hạnh?
Dạ vâng.
Ngọc Minh thì cũng xin cảm ơn quý vị đã gọi vào và đã lắng nghe cái chương trình talk show ngày hôm nay, và cũng cảm ơn hai bạn Ngọc Minh và Tiền Hạnh đã điều khiển chương trình ngày hôm nay, mà cũng rất là cảm ơn Tiền Hạnh ngày hôm nay trở lại với anh em chúng tôi.
Dạ vâng, Tiền Hạnh và Ngọc Minh cảm ơn.
Ấm áp hơn.
Tiền Hạnh và Ngọc Minh rất là cảm ơn anh Đức với những cái lời chia sẻ và cũng như là gửi đến quý vị những cái thông tin về địa ốc rất là bổ ích, cũng như là những cái thông tin về đầu tư mà giúp cho quý vị muốn để dành tiền, kiếm thêm tiền. Và xin hẹn gặp lại anh Đức trong cái chương trình thứ tư kỳ tới. Và xin chào anh ạ.
Cảm ơn Tiền Hạnh, cảm ơn Ngọc Minh, cảm ơn quý vị.